Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Xin thỉnh chư thiên ngự trên cõi trời dục giới cùng sắc giới, chư thiên ngự trên đỉnh núi núi không liền hoặc nơi hư không, ngự nơi cồn bãi đất liền hoặc các châu quận, ngự trên cây cối rừng rậm hoặc ruộng vườn, chư giả xoa càn thát bà cùng long vương dưới nước trên bờ hoặc nơi không bằng thẳng gần đây, xin thỉnh hội họp lại đây. Lời nào là kim ngôn cao thượng của Đức Thích Ca Mâu Ni mà chúng con tụng đây? Xin các bậc hiền kiết nên nghe lời ấy. Xin các ngài đạo đức, giờ này là giờ nên nghe pháp bảo. Xin các ngài đạo đức, giờ này là giờ nên nghe pháp bảo. Xin các ngài đạo đức, giờ này là giờ nên nghe pháp bảo. Xin kính mời quý vị an tọa.
Hôm nay chúng ta bắt đầu học tiếp một cái sở hữu mới trong 7 cái sở hữu biến hành. Đây là những cái sở hữu căn bản luôn luôn phát sinh trong tâm của tất cả các cái chúng sinh. Thì 7 cái sở hữu này là như chúng ta đã trông thấy ở đây, là xúc, thọ, tưởng, tư, nhất hành, mạn quyền. Tác ý. Như vậy bất cứ tâm nào phát sinh, bất cứ tâm nào phát sinh, tức là trong 121 tâm mà chúng ta nhìn thấy đây, thì bất cứ một tâm nào trong 121 tâm này phát sinh thì đều có mặt của 7 sở hữu biến hành. Không thể nào mà một tâm phát sinh lại không có 7 sở hữu biến hành. Như vậy đây là 7 cái sở hữu căn bản luôn luôn có mặt ở trong tâm. Chúng ta đã học qua phần xúc, phần thọ, tưởng, tư, nhất hành, và hôm nay chúng ta còn hai phần, đó là mạn quyền và tác ý. Bây giờ chúng ta sẽ đi đến cái phần mà sở hữu mạn quyền ở đây. Trước tiên chúng ta nói về cái ngữ nghĩa của cái chữ sở hữu mạn quyền, tức là jivi indriya cittasika. Thì cái chữ này chúng ta chia ra làm hai phần, jivita, và cái chữ thứ hai nữa là indriya. Cái chữ này nè, nó có nghĩa là cái sự sống, nó có nghĩa là bảo tồn cái sự sống. Chữ này, cái từ Hán Việt á, dịch ra nó là mạng. Chữ này từ Hán Việt dịch ra nó là quyền. Ở đây là nó có một cái năng lực, nó có một cái khả năng. Cái khả năng đó là cái khả năng cai quản. một cái khả năng mà nó có thể điều khiển nhân dân. Thì cái nghĩa của từng cái từ nó là như vậy. Thì nếu mà chúng ta định nghĩa chung á, thì cái sở hữu mạng quyền có nghĩa là một cái khả năng bảo tồn, duy trì cái sự sống của tâm và tâm sở trong một sát na. Đó là cái nghĩa chung khi chúng ta học vậy. Nhưng mà quý vị nhìn trên cái bản chi pháp thì chúng ta sẽ thấy rằng nè, ở đây trong cái phần mà sở hữu thở tha này, và trong cái phần nhỏ là sở hữu biến hành đây, thì nó có cái sở hữu mạng quyền. Và trong cái phần sắc pháp này đây nè, nó cũng có cái mạng quyền ở đây, và đây để là mạng căn. Thì hai cái này nó đều là mạng quyền cả. Nhưng mà như chúng ta nhìn thấy á, ở phía trên này đó, nó để là cetasika, có nghĩa là tâm sở, thì nó thuộc về danh pháp. Còn ở đây á, rupa, thì có nghĩa là sắc pháp. Như vậy là chúng ta cũng sẽ thấy rằng là cái mạng quyền này đây nè, mạng quyền này nó có hai, tức là nó có sở hữu mạng quyền, nó thuộc về danh pháp, và cái này á nó gọi là sắc mạng quyền, nó thuộc về sắc pháp. Thì cái từ mạng quyền mà chúng ta học đây đó, nó chính là sở hữu mạng quyền, nó thuộc về danh pháp. Thì như vậy nó có cái khả năng là nó bảo tồn, nó duy trì cái sự sống của tâm và tâm sở trong một sắc này, chứ không phải là sắc pháp. Mặc dù khi nói đến chữ mạng quyền thì chúng ta phải nhìn thấy hai loại mạng quyền. Một loại mạng quyền mà nằm ở chỗ sở hữu biến hành, gọi là sở hữu mạng quyền, thì thuộc về danh pháp. Mà nếu như mạng quyền nằm ở phần sắc pháp thì nó chính là sắc mạng quyền. Hai cái này, hai cái chức năng khác nhau, hai cái công việc khác nhau. Một cái thì bảo vệ cho cái danh pháp, một cái thì bảo vệ cho sắc pháp. Mà sở dĩ trong phần này chúng ta nói á, bởi vì cái chức năng mạng quyền của nó là như nhau, nhưng cái thuộc về sắc pháp khác, thuộc về danh pháp khác, cái công việc của nó khác nhau một chút, nhưng mà cái bản chất của nó cũng vẫn là giữ gìn cho các cái pháp đồng sanh của nó được tồn tại trong cái sát na mà nó có mặt. Như vậy chúng ta đã hiểu sơ qua được cái phần định nghĩa cơ bản về cái sở hữu mạng quyền. Cái phần này thì dễ, nó không có khó như những cái sở hữu khác. Như vậy thì cái sở hữu mạng quyền này nó có một cái năng lực là nó bảo tồn, nó có một cái năng lực là kiểm soát, hoặc là nó cai quản, nó điều khiển, nó phối hợp, vân vân. Đó là những cái chức năng mà của cái từ quyền, nó làm việc indriya, tức là nó có một cái khả năng như vậy. Như vậy thì khi mà danh pháp, tức là một cái tâm phát sinh, nó đi kèm với những cái tâm sở. Bây giờ chúng ta nhìn đây, 121 tâm này nè, bất cứ một tâm nào phát sinh thì nó cũng đều thể hiện cái trạng thái của nó. Thì cái trạng thái đó chính là các cái tâm sở đi kèm với nó. Mà quý vị có thể nhìn ở đây, ở đây là một cái bảng pháp số. Thì trên cái pháp số này chúng ta nhìn thấy những con số xuất hiện trong những vòng tròn này. Và những cái vòng tròn này, những cái vòng tròn phía bên cái chỗ mà pháp số này đây đó, thì nó tương đương với những cái vòng tròn ở bên này. Ở bên cái bảng Avisham này thì nó ghi tên, ở bên này ghi số. Cái số này là cái con số của những cái sở hữu đồng sanh, nó phát lên cùng với cái tâm đó. Thí dụ như khi cái tâm tham của ta phát sanh, thì ở đây nó ghi là 19, con số 19. Con số 19 này có nghĩa là 19 cái sở hữu đồng sanh với nó. Thì như vậy tức là nó đã thể hiện cái trạng thái hoạt động của cái tâm tham ra dưới 19 cái khía cạnh. Như vậy cái tâm sân của chúng ta, mình nhìn đây, thì nó thể hiện là 20 hoặc là 22, tùy theo cái sân. Cái sân này nó 20 thì như vậy là những cái pháp đồng sanh của nó, tức là những cái sở hữu này nè, những cái trạng thái đó, nó thể hiện tất cả là 20 cái khía cạnh. Như vậy tất cả chúng ta đây, những người sống mà luôn luôn cái dòng tâm thức của chúng ta trôi chảy, có nghĩa là bất cứ sát na nào trong tâm của chúng ta đều có sự sinh diệt của tâm. Và mỗi lần sinh diệt như vậy thì một cái tâm sinh lên và diệt đi thì không phải đơn giản nó chỉ có một mình như chúng ta nhìn thấy ở đây, mà khi nó sinh lên thì nó sinh lên với những con số như thế này. Tùy theo cái trạng thái tâm mà những cái con số này nó biến đổi. Khi mà chúng ta nhìn cái bản chi pháp này thì chúng ta hiểu rằng đây là tách cái phần tâm sở ra để mà dễ nhìn thấy, chứ thật sự khi nó xuất hiện á thì nó đồng sanh với cái tâm này cùng một lúc. Dẫu đây là 20 trạng thái hay 30 trạng thái hay 35 trạng thái thì nó xuất hiện cùng một lúc, không có cái nào trước, không có cái nào sau. Thành ra khi một cái tâm sân hay một cái tâm tham hay một cái tâm thiện phát sinh nơi cái tâm của ta, thì cùng một lúc những cái trạng thái đó có mặt cùng lúc. Cho nên cái sự mà tu tập của chúng ta đó, ngày nó sẽ một vi tế. Mà cho đến cái mức độ mà cái tâm nó tỉnh thức của một cái bậc toàn giác, thì như quý vị thấy là Đức Phật nhìn thấy cả những cái con số xuất hiện, tức là nhìn thấy chỉ trong một sát na thôi, một cái tâm xuất hiện thì nó có bao nhiêu trạng thái theo cùng. Chính vì vậy mà Di Diệu Pháp có mặt để chỉ rõ cho chúng ta thấy sự phức tạp ở trong tâm ta, sự biến thái ở trong tâm ta. Và nếu trong cái đời sống của một chúng sinh mà có cái phước báo được sinh ra làm người mà không trông thấy được điều này, không trông thấy được cái tâm mình, không kiểm soát được cái tâm mình, thì đó là một điều cực kỳ đáng tiếc. Khi chúng ta sinh ra trong cõi dục thì chúng ta chỉ biết sống, và chúng ta làm thế nào đó bồi đắp một cái đời sống thế gian càng lúc càng vững chắc, là ta cho rằng đó là lý tưởng của cái mục đích sinh ra đời của ta. Và ta không hiểu rằng cái dòng tâm thức của chúng ta nó trôi chảy từ trong vô luyện kiếp, và mỗi một cái giai đoạn của sự sống như vậy, cái điều quý nhất, cái điều tốt nhất là ta nhìn ra những cái hoạt động khởi sinh trong tâm ta là những hoạt động gì. Nó thuộc về những cái pháp trong sạch hay cái pháp không trong sạch, để mà chúng ta đó hướng cái dòng tâm thức của chúng ta đó đi đến cái chỗ cao thượng, đi đến cái chỗ trong sạch, đi đến cái chỗ trong sáng, làm cho trí tuệ chúng ta phát sinh. Đấy là mục đích tối thượng của cái chúng sinh có cái phước báo được sinh ra làm người. Chúng ta đừng lầm tưởng rằng tất cả những cái sự thành tựu mà chúng ta tích cực, chúng ta sống trong thế gian mà cha mẹ ta ấp ủ cái hoài vọng nuôi cho ta khôn lớn, ăn học đàng hoàng, có nghề nghiệp, có gia đình và được sống an vui ở cái cõi thế gian này là mục đích cuối cùng. Thưa quý vị, không phải. Đó chỉ là một cái yếu tố, mà là một yếu tố nền rất là tốt, để từ đó mà ta có cái điều kiện để phát sinh cái dòng tâm thức hướng thượng của ta. Nếu như trên cái nền tốt đẹp là cha mẹ ta, nhà trường và xã hội đã dung đắp cho ta có điều kiện để rèn luyện mình trở thành cái con người hữu ích cho bản thân mình, cho gia đình mình và cho xã hội mình, thì ta phải hiểu rằng đó là cái nền để phát triển một đời sống tâm linh. Đó không phải là mục đích cuối cùng của kiếp sống một con người. Nếu chúng ta không hiểu rõ điều đó, chúng ta sẽ bám trụ vào cái sự thành tựu ở thế gian, và vì vậy những cái pháp ô nhiễm đã có sẵn nơi trong tâm ta sẽ có điều kiện phát sinh mà ta không trông thấy nó, và ta không biện biệt được giữa cái thiện và cái bất thiện. Chúng ta chỉ thấy sự lợi ích cho ta và sự không lợi ích cho ta. Đó là tất cả những cái lỗi lầm của những cái người có phước báo được sinh ra làm người, mà không hiểu rằng mục đích tối thượng của đời người là ta đi về đâu. Như vậy chúng ta có mặt trong cái cõi dục này, hay là chúng ta có mặt trong những cõi khác? Cõi dục này tới 11 cõi. Bất cứ chúng ta có mặt trong cõi nào thì cũng là cái sự sống của luân hồi. Ta có mặt trong tam thế, cõi dục giới, cõi sắc giới, cõi vô sắc giới, tổng cộng là 31 cõi, cũng vẫn trong luân hồi. Và chúng ta không bám vào một cái cõi nào để sống, nhưng chúng ta nương tựa vào cái cõi mà chúng ta có mặt để chúng ta nuôi dưỡng cái dòng tâm thức trong sạch của chúng ta được phát sinh và được trong sáng. Khi chúng ta hiểu như vậy thì chúng ta khi chết, chúng ta ở bất cứ cảnh giới nào, và chư vị ở cảnh giới khác mà hiểu được những cái điều này thì sẽ không bám vào đây, sẽ không khổ đau vào trong cái cảnh giới đó nữa, mà phải hiểu mục đích tối thượng của chúng ta là làm cho cái tâm ta hoàn toàn trong sạch để chúng ta thoát khỏi ra cái luân hồi. Chúng ta thoát khỏi những cái ô nhiễm ngủ ngầm trong tâm ta, mà nó chính là cái mầm mống của sự bất hạnh đã có sẵn nơi tâm ta. Và sự bất hạnh này nó sẽ có thể phát sinh bất cứ lúc nào khi mà chúng ta có một cái sự tiếp xúc với cái đời sống chung quanh. Nó đã trở thành một cái tính quy luật. Cho nên chúng ta đừng mong cầu rằng khi chúng ta sống trong thế gian này, một người nào đó xuất hiện sẽ đem hạnh phúc và bình yên đến cho ta. Không có đâu. Nếu có thì có rất ít, mà cái giá của đau khổ tính theo cái tỷ lệ sẽ phải trả nhiều hơn. Bất cứ một cái hoàn cảnh nào ta chờ đợi, bất cứ một cái yếu tố nào ta mong mỏi rằng là hoàn cảnh đó, là con người đó, là sự việc đó sẽ đem đến cho ta hạnh phúc và bình yên, thì quý vị nhớ rằng quý vị tính một cái tỷ lệ sau đó, bao giờ cái sự không hài lòng, sự bất mãn, sự khổ đau bao giờ cũng tăng trưởng cả. Bởi vì tất cả những yếu tố đó là pháp hữu gì? Nó phải sinh diệt. Chỉ khi nào ta thấy được cái pháp chân đế. Pháp chân đế đây, quý vị thấy tâm của mình và thấy những cái trạng thái tâm của mình, thấy cái quy luật hoạt động của tâm, của trạng thái tâm, thấy được bản chất của cái sắc pháp này là gì, và cái sự phối hợp giữa tâm, tâm sở và sắc pháp này nè, nó có một cái quy luật ra sao. Và khi chúng ta hiểu rõ như vậy, chúng ta thấy được sự sinh khởi của nó, chúng ta thấy được cái bản chất của nó, chúng ta thấy được cái quy luật của nó, ta mới kiểm soát nó được, và ta mới có thể thoát ra được những cái bất hạnh đã có sẵn và những cái bất hạnh đang diễn ra. Còn nếu chúng ta không kiểm soát, chúng ta không thấy, chúng ta không biết, thì chúng ta giống như là một cái con ong. Bây giờ nó bị khung lại trong một cái lồng kiến. Nó không biết rằng đó là cái tấm kiến đã bao bọc, một cái khung bao bọc bằng cái kiến chung quanh nó không biết. Nó nghĩ nó rất tự do, nó có thể bay hướng nào cũng được, nhưng mà nó bay hướng nào nó cũng đều va vào cái thành vách cả. Thì như vậy, khi mà chúng ta sống mà chúng ta không có hiểu biết về những cái pháp chân đế, mà chúng ta chỉ thấy những cái hiện tượng là pháp tục đế, thì chúng ta cũng như con ong bị nhốt vào đây. Ta tưởng ta có tự do và ta có thể là tung cánh bất cứ hướng nào cũng được, nhưng thật sự chúng ta đều bị va đập vào đó. Bởi vì cái bản chất của cái pháp hữu vi là vô thường, khổ và vô ngã. Và khi chúng ta đụng vào những cái đó thì khổ đau phát sinh. Rất rõ ràng như vậy. Thì như vậy quý vị nhìn, quý vị thấy là bảy cái pháp căn bản này luôn có mặt trong 121 tập. Và khi chúng ta càng đi sâu vào thì chúng ta sẽ càng thấy được cái đặc tính riêng biệt của từng cái sở hữu tâm. Mà mỗi khi giảng về tất cả những cái sở hữu này thì tôi đều có nói rõ bốn cái chi Phật. Để ta không nhầm lẫn. Bốn cái chi Phật đó để làm gì? Để khi cái trạng thái tâm gì khởi lên cho ta thì ta biết là nó thuộc về cái trạng thái nào, thuộc về cái sở hữu nào. Và cái sở hữu đó nó hoạt động có tính quy luật của nó. Ta đây chỉ trông thấy, ta đây chỉ kiểm soát nó, và ta chỉ biết nó thôi. Và khi ta biết nó, như vậy là ta đã khởi sinh được một cái tâm, đó là cái tâm thiện trí, để chúng ta cắt một cái dòng sống ô nhiễm mà nếu chúng ta trông thấy. Mà nếu đây là cái dòng thiện thì khi ta trông thấy đó thì cái thiện trí này chúng ta vững chãi. Đây một lần nữa tôi cũng nói rằng đó là lý do tại sao tôi cứ là xin quý vị là hãy hành thiền để thấy cái hơi thở ra vô. Tập quan sát nó cái đã. Và quan sát một điều thôi. Và khi quan sát một điều thật là nhuần nhuyễn thì quý vị sẽ có cái thói quen quan sát. Giống như bây giờ mình là một đứa bé, mình đứng rất là thấp, mình không có thể thấy toàn cảnh xung quanh. Bây giờ đó cha mẹ mình nói rằng khi con muốn thấy cái toàn cảnh xung quanh, con nhảy lên con đứng bằng thì con sẽ thấy hết tất cả toàn cảnh. Còn nếu con đứng dưới này thấp quá, con chỉ thấy có một chút thôi, không thấy rõ, phải đứng lên đây. Thì khi cái bệ căn bản là chúng ta có một cái thói quen lúc nào cũng quan sát cái hơi thở của mình đây. Quan sát cái sự mát và ấm nó hơi thở để nó thành một cái thói quen quan sát. Và cái thói quen quan sát nó giúp ta khi bất cứ một cái gì mà nó phát sinh nơi thân, nó phát sinh nơi tâm, chúng ta đều nhìn thấy hết. Bởi vì chúng ta đã có một cái thói quen đứng ở đây, đứng ở cái vị trí. Đây là cái vị trí vững chãi và bình yên. Cho nên khi mà mình quan sát ở cái vị trí này nó thuần thục rồi đó, thì tâm mình á, mình muốn an định lúc nào mình an định lúc đó. Và như lần trước tôi cũng giảng, đó chính là chúng ta đang huấn luyện cái sở hữu nhất hành của mình. Và hôm nay khi mà chúng ta tới cái mạng quyền đó, thì chúng ta sẽ thấy là cái gì để mà nuôi dưỡng các cái pháp đồng sanh của nó đây. Ít nhất là nó có 7 cái. Như quý vị nhìn đây, trong các cái thức này đây, ít nhất nó có 7. Và nếu như nó có con số nó tăng trưởng lên đi nữa, thì cái công việc của sở hữu mạng hành nhập mạng quyền cũng là nuôi dưỡng các cái pháp đồng sanh của nó, nuôi dưỡng cái tâm và nuôi dưỡng các cái pháp đồng sanh của nó mà thôi. Như vậy bây giờ chúng ta sẽ quan sát, chúng ta sẽ tìm hiểu xem cái mạng quyền này nó xuất hiện như thế nào. Bây giờ tôi nói thêm về hai cái loại mạng quyền này một chút xíu để quý vị có thể phân biệt. Thì như chúng ta nói đó, cái chữ mạng quyền này là nó có một cái khả năng duy trì, nó bảo tồn cái sự sống của một danh pháp và sắc pháp trong một sắc này. Khi mà chúng ta nói sở hữu mạng nguyên, nó có sự sở hữu đây thì tức là nó thuộc về danh pháp. Thì cái danh pháp này nó bảo tồn cái sự sống của tâm và cái sở hữu tâm đồng sanh. Trong khi đó thì cái sắc mạng quyền nó thuộc về đó sắc pháp, thì nó bảo quản cái sắc pháp này. Cái tâm này nó sẽ tồn tại trong một sắc này, sắc pháp này nó cũng tồn tại trong một sắc này. Nhưng mà cái sát na tồn tại, cái sát na tồn tại của sắc pháp đó, nếu mà tính theo cái yếu tố thời gian đó, thì nó sẽ bằng 17 cái sát na tâm. Tức là như thế này, khi cái tâm mình sinh diệt á, thì nó diễn ra trong một sát na. Nhưng mà khi quý vị nhìn từ dưới đó, quý vị nhìn lên đây, đây là cái hoa, quý vị nhìn đây. Khi mà cái nhìn của mình á, tiếp xúc với đối tượng sắc pháp này đó, thì nó sẽ kéo dài, nếu mà tính theo tâm á, nó kéo dài trong 17 sát na, thì sau đó nó thay đổi, nó không còn đúng như vậy nè. Chúng ta tưởng rằng cái hoa này là khi chúng ta nhìn lên thì chúng ta thấy nó là đâu có thay đổi. Nhưng mà thật sự đó, cái sự sống của nó chỉ kéo dài một cái trong một sắc pháp. Thì cái này nó kéo dài, nếu mà tính theo cái yếu tố của tâm á, thì nó kéo dài trong 17 sát na là nó thay đổi rồi. Nó không còn như là cái lúc mà chúng ta nhìn nó vào nữa. Tức là đúng 17 sát na sau là cái sắc pháp này nó đã thay đổi. Cho nên á, bây giờ chúng ta để vậy, nhưng mà sau cái giờ học chúng ta rồi, chúng ta thấy cái hoa nó không tươi như lúc đầu, nó héo lần, và cho tới chiều thì nó héo, cho tới ngày mai là nó tàn úa chẳng hạn vậy. Thì chúng ta không thể nhìn thấy cái sự tàn úa nó ngay tức khắc, nhưng mà cái sự sống của nó chỉ bảo tồn nguyên vẹn cái sắc pháp của nó trong 17 sắc na mà thôi. Thì như vậy, chúng ta nhìn đây, khi quý vị học về cái sắc tứ tướng đây, sắc tứ tướng, thì chúng ta hiểu rằng tất cả các cái pháp hữu vi, bao gồm cả danh pháp và sắc pháp, thì nó phải chịu chung một cái quy luật của nó, đó là nó sinh ra thì nó phải diệt, nó có sinh thì nó phải có diệt. Và khi nó sinh ra thì nó có trụ lại, và sau đó nó có biến đổi là gì. Nếu mà chúng ta nói với một cái thời gian kéo dài thì chúng ta sẽ thấy dễ hiểu hơn. Cũng như khi mình nè, một con người chúng ta được sinh ra và chúng ta phát triển cho đến một cái mức độ nào đó, thì cái con đường phát triển này nó bắt đầu đi xuống. Từ chỗ này là nó biến đổi đây. Tức là chúng ta rồi đây phải có già, chúng ta có bệnh, và đây là chết. Đây là chúng ta vừa mới sinh ra, mẹ ta vừa hoài thai, là lúc mà cái sự sinh của ta bắt đầu. Và nó chỉ là một cái vệt dầu nhỏ trong cái dạ con của người mẹ, nó sẽ phát triển lại. là cái giai đoạn tăng trưởng của nó, cái giai đoạn mà nó phấn phát đi lên. Và nó đến cái thời thanh xuân của nó rồi thì nó phải có cái sự biến đổi. Thì đó là chúng ta nói dài ra, chúng ta kéo dài ra để mà chúng ta dễ hiểu hơn. Nhưng mà cái sự sinh diệt của một cái danh pháp và sắc pháp thì nó không kéo dài như vậy, mà nó chỉ có một sắc nè. Và chúng ta hiểu rằng một chớp mắt của chúng ta, chớp một cái vậy thôi, là 1.000 tỷ sắc nè. Một chớp mắt thì có 1.000 tỷ. Thì trong một sắc na này nè, nó cũng đầy đủ 4 cái yếu tố: sinh, diệt. Và giữa đây á, là nó có trụ, nó có dị. Nhưng mà vì nó diễn ra quá nhanh, cực kỳ nhanh, cho nên người ta chỉ thấy sự sinh diệt của một sát na tâm. Nhưng mà khi mình nói về cái sắc mạng quyền đó, thì chúng ta giữ lại 3 cái tiểu sát na. Đây là tiểu sát na sinh, đây là tiểu sát na trụ, và đây là tiểu sát na diệt. Thì cái sắc mạng quyền nó có mặt ở đây. Sắc mạng quyền nó làm việc ở cái chỗ trụ đây. Nó nuôi dưỡng, nó bảo tồn cái sự sống của một cái sát na tâm ở cái tiểu sát na trụ này này. Nó không ở sát na diệt, nó không ở tiểu sát na diệt, nó không ở tiểu sát na sanh, mà nó ở tiểu sát na trụ. Thì cái công việc của cái sở hữu mạng quyền là nó làm việc ở đây. Nói là trong một sát na, nhưng mà cái công việc của nó là nó nằm ở chỗ tiểu sát na trụ. Thì như vậy chúng ta sẽ thấy gì? Nó sinh ra cùng với tiểu sát na sinh của một cái sát na tâm. Nó bảo vệ cái sự tồn tại của sát na tâm này ở tiểu sát na trụ. Và khi cái sát na này diệt thì nó diệt thẹn. Nó diệt thẹn. Còn đối với lại một cái sắc pháp, một cái sắc pháp thì cái sắc mạng quyền này á, nó nuôi dưỡng cái sắc na tồn tại này nè. Nếu như chúng ta tính rằng một cái sắc na tâm á, thì nó có 3 tiểu sắc na, tức là tiểu sắc na sinh, tiểu sắc na trụ và tiểu sắc na diệt. Chúng ta nhân cho 3 thì nó sẽ ra là 51 tiểu sắc na. Như vậy sự tồn tại của một sắc pháp sẽ diễn ra trong 51 tiểu sát na. Nhưng mà 51 tiểu sát na nó sẽ chia ra như thế này. Đây là 51 tiểu sát na. 51. Thì nó có một tiểu sát na sinh, nó có một tiểu sát na diệt, và đây nó còn lại 49 cái sát na trụ. Như vậy thì cái sắc mạng quyền nó bảo vệ cái sự sống của sắc pháp trong 49 sát na trụ. Bảo vệ lâu hơn. Cho nên khi một người mà chết á, thì cái dòng tâm thức á, cái khi mà cái tâm tử nó bắt cái cảnh của cái tâm động tốc cuối cùng, để nó cái tâm tử nó phát sinh ra, nó đoạn lìa một cái dòng sống, nó đoạn lìa cả cái sắc pháp. Nhưng cái khi đó đó, cái sắc pháp này nó vẫn còn tồn tại được tới 49 sắc này, nó còn tồn tại được, nó còn kéo dài được. là cái sát na mà cái tâm tưởng nó khởi sanh. Đây là tâm tưởng khởi sanh. Đây là một sát na. Ở đây chúng ta là có cái danh pháp, chúng ta có sắc pháp. Thì cái dòng trôi chảy của cái tâm thức chúng ta đó, khi cái tâm tử nó phát sanh, chỉ có một sát na là nó chấm dứt rồi, thì sau đó là cái tâm tục sinh nó có mặt liền. Tức là cái dòng sống của tâm thức nó đã đoạn lìa rồi, và nó phát sinh cái tâm tục sinh liền. Trong khi đó thì cái sắc pháp nó vẫn còn tồn tại ở đây. Nếu mình tính theo sát na thì nó còn tới 16 sát na sau nó mới diệt. 16 sát na sau đó mới thật sự là nó chấm dứt. Nhưng mà nó chấm dứt như vậy đó là nó chấm dứt cái sắc mạng quyền của nó. Chứ còn những cái khác mà nó nuôi dưỡng cái thân này nó vẫn còn. Bởi vì thân chúng ta được nuôi dưỡng không phải chỉ duy có sắc mạng quyền, mà nó còn có thời tiết, nó còn có vật thực. Cho nên sau đó thì cái thân thể này nó vẫn còn kéo dài cái sự sống của nó, nhưng không có sắc mạng quyền, mà nó chỉ có thời tiết. Nóng quá thì làm cho những cái sắc pháp này nó tan rã nhanh, mà lạnh quá thì những cái sắc pháp này nó còn giữ lại được. Và cái những cái gì nuôi dưỡng trong thân đó, nó cũng vẫn còn thoi thóp, nó tồn tại như vậy thì nó duy trì, nhưng sắc mạng quyền đã kết thúc. 16 sắc na sau thì sắc mạng quyền đã kết thúc. Nhưng mà những cái yếu tố đi theo để mà nuôi dưỡng nó, thí dụ như tại vì cái thân mình được nuôi dưỡng đó là được nuôi dưỡng bằng nghiệp, nuôi dưỡng bằng tâm, nuôi dưỡng bằng thời tiết, nuôi dưỡng bằng vật thực. Thì như vậy cái khi mà những cái danh pháp nó đã diệt rồi thì những cái mà nó thuộc về thời tiết và vật thực nó còn đây. Nó kết thúc, 16 cái sát na sau nó kết thúc rồi. Để chúng ta hiểu cái sự sinh diệt của cái danh pháp và cái sắc pháp là do cái gì chủ yếu nuôi dưỡng nó. Đó là cái mạng quyền. Mạng quyền nuôi dưỡng danh pháp trong một tiểu sát na trụ. Và mạng quyền trong sắc pháp nuôi dưỡng được 49 sát na trụ. Nếu mà nói theo cái sự sống của một chúng sinh kéo dài, ví dụ như giờ mình sinh ra năm 1960 đi, bây giờ mình sống 100 năm thì đến năm 2060 thì là sẽ diệt. Thì cái sắc mạng quyền đó và cái danh mạng quyền á, nó có cái bổn phận là nó nuôi dưỡng. Mạng quyền nó nuôi dưỡng cho suốt hết cái kiếp sống của mình. Ở đây gọi là cái kiếp sống. Mạng quyền đây có nghĩa là danh mạng quyền, và đây là sắc mạng quyền. Nó sẽ nuôi dưỡng cái sự sống của chúng sinh đó hết một kiếp sống. Đó là chúng ta nhìn theo cái tục đế để chúng ta thấy cái con đường của nó. Nhưng mà nhìn theo cái pháp chân đế đó thì chúng ta sẽ thấy cái sự sinh diệt của nó từng sát na. Cái sự sống chúng ta nó sinh diệt từng sát na, từng sát na. Tâm pháp cũng như sắc pháp sinh diệt từng sát na, từng sát na. Thì chúng ta hiểu rằng cái sự sống, sự kết chết đó, liền kề với nhau. Nó liền kề với nhau. Khi ta hiểu rõ như vậy, ta tập luyện để ta không sợ hãi. Bởi vì khi ta sợ hãi đó, quý vị nhìn đây, tâm sân ta phát sanh. Và khi tâm sân ta phát sanh đó, thì nó sẽ có cái si phần nó kéo theo. Thì đó là tất cả những cái pháp bất thiện mà cái sắc mạng quyền, xin lỗi, danh mạng quyền nó phải nuôi dưỡng những cái pháp bất thiện đó. cái này phải tập, cái này ai cũng hiểu hết. Nhưng mà tập thành tựu hay không là do cái công phu của mỗi người chúng ta. Nhưng mà ít ra chúng ta phải hiểu rõ như vậy để chúng ta không mơ hồ. Như vậy quý vị thấy không, cái vai trò của mạng quyền là nó nuôi dưỡng cái chúng sinh đó, nó bảo tồn cái sự sống của chúng sinh đó cho hết cái kiếp sống. Nhưng mà nó từng sát na một nó sinh diệt. Cái sự sống của mỗi chúng sinh đó, nó cũng giống như các cái nhà sản xuất bây giờ đó. Cái này tôi không rành lắm, nhưng mà tôi thí dụ như bây giờ người ta làm ra cái máy thì người ta có gắn cái con chip. Thì cái con chip đó là nó có cái nhiệm vụ là nó làm sao cho cái máy đó hỏi mỗi lần nó khởi động thì con chip nó hoạt động để mà cái máy đó nó có thể hoạt động như ý muốn. Nhưng mà nó cài cái tuổi thọ của con chip đó là dùng bao nhiêu lần thì con chip nó tự động nó tắt đi, hoặc là cái thời gian bao nhiêu xài hay không xài, đúng cái thời gian đó là con chip nó chết. Thì cái máy nó còn đó, tức là cái sắc pháp của nó, cái cấu trúc của nó còn đó, nhưng nó không hoạt động được nữa. Thì cái sắc mạng quyền nó như thế, cái danh mạng quyền, cái sắc mạng quyền, đặc biệt là cái danh mạng quyền, nó như là cái hoạt động của con chip. Mà cái con chip mà trong cái sanh tử của ta là do đâu? Do nghiệp nó định. Mà nghiệp là do đâu? Nghiệp là do cái thói quen của ta. Cái thói quen trong cái đời sống hàng ngày đó, chúng ta quen nghĩ như thế nào, chúng ta quen nói như thế nào, chúng ta quen làm như thế nào, chúng ta có cái khuynh hướng như thế nào, chúng ta có tập khí như thế nào, chúng ta có những tính tốt như thế nào. Hãy quan sát nó. Những cái thói quen đó là nó sẽ hình thành ra cái gọi là nghiệp và quả của nghiệp, để cho đó cái con chip này ra nó làm việc 100 năm, hơn 100 năm hay là chỉ mới là một thai bào. Nên quý vị thấy rõ, người ta sinh ra bằng nghiệp của ta, và cha mẹ của ta là nơi ta nương ráng, và cha mẹ chúng ta là cái duyên lành hoặc là duyên không lành, hoặc là có cả duyên lành và có cả duyên không lành. Cha mẹ ta cũng chính là người đại thí chủ của ta, cũng có thể là vừa đại thí chủ vừa là quan trái của ta, và cha mẹ ngược lại cũng vậy. Khi chúng ta thấu hiểu cái điều đó để chúng ta cư xử với nhau trong cái đời sống này, chúng ta không mê muội để nói rằng đó là máu của tôi, đó là thịt của tôi. Đúng là máu, đúng là thịt, nhưng đó là sự nương ráng, đó là cái duyên để có một cái cộng nghiệp với nhau, và đó là cái duyên để có một cái sự tác động. Mà trong các cái tâm này đây, nó sẽ sinh khởi trong cuộc sống chung với nhau, nó sinh khởi những cái pháp bất thiện hay nó sinh khởi những pháp thiện. Thì khi chúng ta hiểu được cái điều đó thì chúng ta hiểu rằng không phải chỉ con cái của ta, mà chồng vợ của ta, mà cha mẹ của ta, mà tất cả những người mà chúng ta sống chung một môi trường đây đều có duyên nghiệp với nhau. Và chúng ta cư xử như thế nào để ngay trong cái đời sống này nè, ta được an vui với nhau, và đồng thời chúng ta thoát khỏi ra cái sự ràng buộc, mà sự ràng buộc đó như đá nó kéo ta xuống. Cho nên có những cuộc sống chung làm cho người ta phơi phới, và có những cuộc sống chung là người ta dìm cái đời sống của nhau xuống như cái hố thẳm. Và người ta cả hai, cả ba, cả bốn thích thú để dìm nhau vào trong đó mà người ta không biết tại sao. Và người ta không có biết cái cách nào để thoát ra được. Bởi vì người ta bị một cái từ ngữ đó, người ta nói là tôi đây là mẹ của nó, tôi đây là vợ của anh ấy, tôi đây là con của ba mẹ tôi đây là chị của các em tôi phải như thế này, phải như thế này, phải như thế này. Mà chúng ta không nhìn thấy cái sự ràng buộc đó, cái sự gắn bó đó, mà tôi gọi là thiết lập một cái mối dây quan hệ với nhau, thiết lập một cái dòng sống với nhau. Chúng ta thiết lập trên cơ bản của một cái tâm gì? Chúng ta muốn làm đẹp lòng nhau, chúng ta muốn làm thỏa ý nhau, để chúng ta nhìn thấy cái sự vui vẻ của người khác mà mình đây được an vui. Nhưng chúng ta có biết rằng chúng ta làm thỏa cái đó là thỏa cái tâm gì của cái người đó? Khi chúng ta biết rằng tôi là thỏa cái tâm gì của người đó là ta đã nhìn vào pháp chân đế. Còn nếu ta nói là vì con ta, vì chồng ta, vì mẹ ta, vì anh em ta, ta phải làm vui lòng như thế, dẫu ta đây có dẫm vào trong cái tội lỗi hay cái lỗi lầm, ta chấp nhận hy sinh. Thưa quý vị, sự chấp nhận hy sinh có hai vấn đề. Cái thứ nhất, đối với tất cả những người thân yêu chúng ta mà chúng ta hy sinh để cho những người đó được vui lòng, được đẹp ý, chúng ta có cái phước chứ. Chúng ta có cái phước là chúng ta đã đem lại cái sự lợi ích cho người khác mà bản thân ta đây chịu thiệt thòi. Ta có cái phước. Nhưng cái mà chúng ta phải trả giá đó nhiều hơn cái phước đó, là bởi vì ta chấp nhận kể cả tội lỗi để dung bồi cho những người đó, thì cái nhân của lỗi lầm, cái nhân của tội lỗi, ta đây chỉ gánh lấy một mình. Giống như vì ta phạm vào ác nghiệp mà ta lấy cái tiền đó ta cung phụng cho những người thân yêu của ta, thì khi cái ác bệnh nó xảy ra, ngày đêm ta phải đau đớn trong thân, ta tuyệt vọng trong tâm, thì những người thân đó chỉ bưng cho chúng ta ly nước, bưng cho chúng ta chén thuốc, đưa chúng ta tới ông thầy hay và dỗ dành an ủi ta thôi. Không thể nào gánh được cái tuyệt vọng ở trong tâm và cái đau đớn ở trong thân của ta. Di Diệu Pháp tách thẳng ra hai vấn đề: cái nhân lành sẽ gặt quả lành, nhân ác sẽ gặt quả ác. Chúng ta không có trộn lẫn cái điều đó. Cho nên khi ta nhìn thấy được ta đang phục vụ cho cái tâm gì, thì chúng ta sẽ không dám làm những cái điều lỗi lầm, những cái điều tội lỗi để thỏa mãn cho cái nụ cười mà ta gọi là tâm tham thọ hỷ đó. Ta không dám phục vụ cho cái tâm tham, dẫu người đó là mẹ ta, dẫu người đó là cha ta, là máu thịt của ta, là con của ta đây, là cái người gần gũi thân thiết mà ta không thể sống xa rời được, đó là chồng của ta đây, vợ của ta đây, ta cũng không dám làm, bởi vì ta thấy rõ cái huệ mạng của ta là tất cả. Và khi ta nuôi dưỡng được cái huệ mạng của chúng ta, là chúng ta đã phả ra một cái sự sống cho những người thân yêu của chúng ta hết sức tốt đẹp. Nếu chúng ta nhầm lẫn được cái điều đó, chúng ta đem tai họa cho bản thân mình trước và sau đó tai họa cho tất cả những người thân yêu của ta, và ta chỉ ôm nhau để mà khóc thôi, và ôm nhau để mà luân hồi trong những cảnh khổ thôi. Bởi vì chúng ta không thấy rõ cái gì thuộc về pháp chân đế và cái gì là pháp tục đế. Chúng ta không thấy rõ tâm ta không thấy rõ tâm của người thân yêu ta trong những cái phút giây mà ta gọi là cái tình thương yêu, để cho ta dâng hiến, để cho ta phục vụ những người đó, để cho làm cho những người đó được vui vẻ, được hạnh phúc. Nhưng ta có thấy rõ cái gì không? Nếu ta thấy rõ, ta sẽ không làm gì. Cho nên cái sự sống từng sát nàng cái dòng sống kéo dài trong một kiếp sống, và kiếp sống này nối tiếp với kiếp sống khác. Mỗi một kiếp sống ta đã làm gì cho huệ mạng của ta, ta đã làm gì cho huệ mạng của những người thân yêu của ta, những người đó là thí chủ của ta, những người đó là quan trái ta đã kết. Ta đã làm gì cho những người thí chủ của ta, và ta đã làm gì để chuộc lỗi lầm với những quan trái mà ta đã tạo ra. Nếu ta không đi cái con đường để cho huệ mạng phát sinh, thì rồi kiếp sống này nối tiếp kiếp sống khác là một cái dòng luân hồi thật. Và chúng ta quyến những cái khổ đau đó với những chúng sinh này cùng với những chúng sinh khác, vì chúng ta quá thương con, vì chúng ta quá thương cha mẹ, vì chúng ta quá thương chồng thương vợ, chúng ta sẵn sàng làm thương tổn người khác để đem cái lợi nhuận về đây. Thì quan trái trong đời này kết thêm quan trái nữa. Nếu một cái gia đình người ta suy sụp, cái đau khổ trong gia đình của người ta, cái oán hận nó sẽ tăng lên. Và như vậy cái sợi dây quan trái mà nó kéo chúng ta một cái đời sống thấp, nó diễn ra ngay trong tâm của mình, không thể khác hơn được nữa. Cho nên khi mà chúng ta hiểu rằng cái sự sinh diệt của tâm không phải như chúng ta nhìn thấy, chỉ kéo dài một kiếp sống rất là dài, mà ai cũng nghĩ rằng mình không chết sớm, mình không biết được cái con chip mà mình gắn bằng nghiệp á, ở trong cái thân tâm mình đây nè, chừng nào nó tắc phục, không ai đoán được đâu. Người ta bệnh người ta sợ chết, nhưng mà thật ra bệnh có khi chưa chết đâu. Có những người nguyên vẹn một cái đời sống này, trong tích tắc là nó đã tắc phục rồi, không thể nói được đâu. Mà khi chúng ta hiểu thêm rằng những cái gì nó diễn ra trong tâm nó chỉ được bảo tồn trong một tiểu sát na, thì như vậy tại sao pháp ô nhiễm ta giữ hoài từ giờ này sang giờ khác, từ ngày này sang ngày khác, 5 năm 10 năm ta không quên được những cái điều người khác đã làm thương tổn ta. Người ta làm thương tổn ta có một lần thôi, nhưng mà ta đã để cho cái dư âm của nó đó, nó thương tổn ta mãi mãi. Người ta đâm mình chỉ có một nhát dao thôi, thì bây giờ mình thâu tóm hết tất cả những cái con dao mà mình có thể thâu tóm được đó, mình đâm vào chính mình. Đó là cái sự dai dẫn của lòng thù hận, đó là sự dai dẫn của cái lòng trách móc, đó là sự dai dẫn của những cái nỗi khổ đau mà ta đã không chịu chia tay với nó. Bởi vì một cái tâm sân khi nó sinh lên đây, nó được nuôi dưỡng có một tiểu sát na thôi. Mà quý vị thấy không, chỉ một chớp mắt là chúng ta đã nuôi dưỡng một tỷ cái sát na sân hận. Một giây đồng hồ là 250 tỷ sát na sân hận. Như vậy có ai giận dùm chỉ có một giây không? Tu tập rất nhiều mới giận một giây. Dững chãi vô cùng, gần kề tới cái bậc thánh rồi mới giận trong một sát này. Còn không, chúng ta đây cứ nuôi dưỡng, cứ duy trì, không chịu chấm dứt. Đó, khi quý vị thấy được cái sắc mạng quyền đó, là cái danh mạng quyền đó làm việc như vậy, thì quý vị sẽ hiểu rõ rằng đó, trong cái đời sống chúng ta, khi những cái tâm này khởi lên, tâm thiện hay tâm bất thiện khởi lên, ta nên biết rõ để cái gì ta duy trì và cái gì ta không duy trì. Và khi mà mình duy trì những cái pháp bất thiện đấy nè, thì bao giờ nó cũng ảnh hưởng tới cái sắc pháp của chúng ta, luôn luôn như vậy. Bởi vì luôn luôn tất cả những cái hoạt động của tâm nó đều chạm vào trong những cái hệ thần kinh của cái sắc pháp này, chạm hết vào. Mắt tai mũi lưỡi thân nó đều chạm vào trong cái sắc thần kinh hết. Và khi nó chạm vào trong cái hệ thần kinh này à, thì nó sẽ làm rúng động toàn bộ cái bộ máy của sắc pháp này, và nó biến đổi. Thì như vậy những cái thiện ở trong tâm mình phát sinh, nó sẽ làm cho cái sắc pháp này nhẹ nhàng hơn, tươi sáng hơn. Và những cái pháp bất thiện, nó làm cho tâm tối, nó làm cho méo mó, làm cho nặng nề. Cho nên quý vị nào mà lớn tuổi sống để ý, có những người thời trẻ rất là đẹp, nhưng mà già rồi đó, cái khuôn mặt nó không được gì. Có những người thời trẻ không đẹp, nhưng mà đến khi người ta già, nó phát ra một cái sự trong sáng, một cái nhẹ nhàng, và nó có cái vẻ đẹp của cái người già. Còn trong khi một cái người trẻ thì rất là đẹp, nhưng mà do cái cuộc sống đó, người ta không có hiểu biết, đã làm biến dạng cái sắc pháp này. Như vậy chúng ta nhìn như vậy để chúng ta biết rằng khi mà chúng ta tái sanh qua một cái kiếp sống khác đó, thì nếu như cái huệ mạng ta được nuôi dưỡng, thì cái sắc pháp chúng ta sẽ tươi nhuận, sẽ tốt đẹp theo. Mà nếu chúng ta kéo dài sự u ám trong tâm của mình, thì cái sắc pháp chúng ta tái sanh, chúng ta sẽ hiểu rõ rằng cái hình dáng của nó sẽ phải phù hợp với cái tâm đó. Cái sắc diện của cái sắc pháp đó phải phù hợp với cái tâm đó. Nó là quy luật, không có ai cho ta. Ta không phải cầu nguyện mà có được đâu quý vị, mà ta tu tập ta có được. Trước nhất ta hiểu biết, và thứ hai chúng ta tu tập để mà chúng ta kiểm soát ở trong tâm của mình, và chúng ta có một cái mạnh mẽ trong tâm để loại trừ tất cả những cái pháp nào mà làm ô nhiễm và trì trệ cái đời sống của tâm và của thân của chúng ta. Ý thức như vậy thì chúng ta sinh ra làm người, chúng ta gặp được cái giáo pháp của Đức Phật, chúng ta nghe được cái giáo pháp này, chúng ta hiểu được và chúng ta hành trì được, là phước báo cực kỳ lớn lao. Xin mời quý vị nghĩ vậy là